gọi là người nông nổi đọc kinh sách của Phật, rồi quê là từ mình đến chỗ Phật ấy, đường còn xa, cho nên là chưa chi đã quên cái phận của mình là còn thật kém, buông sự tướng vội vàng để tìm tu cái lý sâu thẳng thẳng. Thì những cái người mà chưa bước cái lớp đầu mà xuống muốn bước lên thẳng cái đầu, thì những người là người không có biết đo lường cái sự của mình, cho nên gọi là người nông nổi. Xin gặp phía hiểu tâm mình thì đã cùng tâm mình, thì tại làm sao ông lại cứ phải bỏ cái cõi cực lạc, ông không dám ở. Không, các ông này ông ấy không dám về cực lạc, ông ấy thích cõi ta bà, ông muốn ở cõi ta bà để tu, và ông ấy đang bài bán những người để cầu xin đông xin tây, để cho nên các ông ấy thích lại ở cõi ta bà. Thế nếu ông đã thật hiểu duy tâm thì việc gì mà ông cứ phải bỏ, cứ khư khư giữ cái cõi ta bà làm gì, mà cứ phải bỏ cái cõi tịnh độ không dám về, phải không? Đã duy tâm thì chỗ nào cũng duy tâm. Bây giờ ta có thể ta cứ về tịnh độ, thế rồi ta về tịnh độ, ta đủ lưng đủ sánh, ta trở về cõi ta bà, ta độ chúng sanh, bởi vì cả hai cõi cùng là ở trong tâm mình cả, thì sợ gì về tịnh độ mà không về được cõi ta bà. Chỉ sợ ông ở cõi ta bà ông không về được tịnh độ thôi, chớ mà ông đã về tịnh độ thì đừng lo ông không về được ta bà, phải không? Cho nên không có cái chuyện quản ngại ấy, không nên có cái cố chấp làm gì.
Vậy cho chúng ta theo là thứ nào? Chúng ta theo cả bốn thứ, cả tục chú, cả tục trung, và lại cũng có thiền. Cho nên chùa chúng mình là Phật. Trong đây các vị căn cơ cao thì theo thập lục quán. Thế nào là thập lục quán? 16 pháp quán ở trong kinh gọi là kinh quán vô lượng thọ. Các vị ngày chuyên tưởng, trước hết là hướng về cái phía mặt trời, mặt trời lặn, mà tập cứ thấy cái mặt trời như là cái trống màu đỏ mà treo ở phương tây, cứ tập mãi để cái tâm cứ hướng về phương tây, tập cho đến bao giờ ta đi đứng nằm ngồi cứ thấy ở phương tây có cái trống đỏ treo ở phương tây, thì coi như để cái tâm nó xuyên hướng về phương tây. Rồi sau lại tập coi như là ở cái phương ấy những cái làn mây tưởng như là tạo thành giống như là cái khối nước đá, cái băng nó trong trong veo và nó hơi màu mà nó hơi xanh thật nhạt, trắng mà trắng xanh nhạt, tức là tưởng cả cái vùng toàn là băng như thế. Băng tức là chúng mình gọi là nước đá, không nghĩ đến cái lạnh nhưng mà nghĩ đến cái sự trong suốt. Cái toàn như cái đất ở bên cực lạc là toàn là đất cái trong suốt như thế và màu hơi xanh nhạt, toàn cả một cái khu, cả cái vùng trời đó toàn một màu ấy và trong suốt một màu như thế. Đó là tưởng về cái đất của bên nước cực lạc. Thế là tưởng đến những các hàng cây, tưởng những bông sen trên các hàng cây, rồi mới tưởng đến Phật. Trước khi tưởng đến Phật thì tưởng cái tòa sen của Phật, xong rồi dần dần tưởng đến chân, rồi toàn thân ngài ngồi, rồi tưởng đến các vị Bồ Tát. Thì như thế cộng tất cả 16 cái pháp chỉ tưởng, mà làm thế nào đi đứng nằm ngồi ra vào cứ thấy cái hình ảnh hiện lên. Nhưng thì cái này, cái công phu này phải có cái bệnh lực lớn lắm. Và thứ nhất là cái vị tu hành này phải hết sức giảm ra, không bận một cái gì, mà phải có bệnh lực như thành. thế cho nên bây giờ gần như không có ai tu sống này nữa. Chưa các tổ thì các ngài có thực hành.
Chưa. Một đây, cải luận về các phương pháp niệm Phật, tiết 29, bốn môn niệm Phật.
Mọi dân hiểu thế nào là thập tướng niệm Phật?
Mình nhận ra từ cái sự bản Phật ở mấy bên nơi mình niệm cho bản đó.
Tức là ở đây nói tức là nhập vào đệ nhất nghĩa tâm, là niệm tánh Phật bản lai của chính mình. Nhưng là con vừa nói đấy, niệm tánh Phật bản lai của chính mình mà làm sao lại thành ra pháp môn tịnh độ? Mình vẫn niệm cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, mình niệm cái tánh vô lượng quang vô lượng thọ, mình nhận được cái tánh vô lượng quang vô lượng thọ của Phật, mình cũng có cái tánh ấy. Cho nên trong khi mình niệm thì mình vừa niệm, thế cho nên gọi là thật tướng niệm Phật, nhưng mà niệm thật tướng nghĩa là cái tướng thật của ông Phật, mà cái tướng thật của ông Phật để cho nó đồng thể với tánh Phật của mình và tánh Phật của tất cả chúng sanh. Thế cho nên rằng khi mình niệm thì mình nhớ là cái tánh vô lượng quang ở khắp nhiều phương thường trụ, gọi là vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế nhưng mà chỉ có cái điều là cái vị niệm này, như bây giờ các vị thường đi theo tượng của Phật, rồi trong một tượng mà nhớ rằng đây là Đức Phật Di Đà, rồi tin chắc rằng đây là Phật Di Đà, hoặc là y vào cái danh hiệu mà niệm. Thế nhưng mà cái thập tướng này tôi ở đây ngài nói là của các bậc thượng căn, nhưng mà thực ra thì thầy thấy là cái pháp môn này nó chính là pháp môn tịnh độ thông thường. Bởi vì đã niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì phải hiểu A Di Đà Phật nghĩa là gì, phải không? Chứ còn nếu mà chỉ chấp là có sáu chữ mà không biết sáu chữ nghĩa là gì cả thì đâu có gọi là niệm Phật. Cũng có, bởi vì cái lòng tin nhưng nó không minh bạch, còn đã niệm mà cũng bởi vì như vậy cho nên cái danh hiệu Phật A Di Đà được mười phương Phật hộ niệm. Tại sao? Chính mười phương Phật bằng một thể, cho nên niệm chữ A Di Đà tức là niệm cả mười phương Phật. Nhớ lấy cái tánh của mình, tánh của mười phương Phật và tánh của mười phương chúng sanh đồng một thể, đều là vô lượng quang, đều là vô lượng thọ. Thế cho nên là cái người mà niệm cái ý nghĩa thật ấy thì gọi là niệm Phật thật tướng. Tôi còn chỉ bận lòng tôi cũng được. Thế chứ không phải là không. Thì các vị chỉ nhớ đến sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Còn ông Phật thật, ông ấy tròn méo nào không bận lòng, chỉ nhớ đến cái hồng danh mà tin là có một cái ông Phật, nhưng mà không biết ông lấy tay lấy chân thì không biết. Đấy. Thì như thế cũng là có lòng tin, thì chỉ niệm cái danh hiệu thôi. Còn đằng này niệm thật tướng, tức là tìm cái thật tánh, thật tướng của Phật mà nhận. Thế cho nên đây nói là về bên thiền thì đã đành, bởi vì nói đến tánh, thể tánh thì là về bên thiền. Nhưng mà cái pháp môn này chính là pháp môn tịnh độ. Bởi vì sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật là trở về với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thì cái việc này đã dùng chữ A Di Đà thì đó chính là muốn cho chúng ta vào được cái thật tướng của Phật là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ thường trụ ở khắp mười phương. Cho nên ở đây cái vị viết cuốn sách này này đề cao cái pháp môn này quá cao, khiến cho người ta không dám dùng tới. Nhưng sự thật thì đây là cái chuyện mà đáng lẽ là ai cũng phải nhận, ai niệm Phật cũng phải tìm hiểu A Di Đà nghĩa là gì và tìm cái thật tướng của Phật mà vào. Thật tướng này nó lại đồng thể với mình, nhưng cái chủ yếu của bên thiền là chỉ nhận được cái tánh của mình để mình thành Phật. còn chủ yếu của tâm tịnh độ là mà về thật tướng nguyện thật đây, chủ yếu của tâm tịnh độ là tìm cho thấy thật ông Phật Di Đà, hiểu được rõ ông Phật Di Đà và nguyên nguyện lực của ngài mà vãng sanh về cảnh giới của ngài.
Như một con niệm Phật với một con mình
thì chú vãng
sanh thì công đức là nhiều hơn.
Thế nào cũng công đức cũng nhiều, quan hệ ở cái tâm con nó có thuần nhất hay không. Chứ cả hai câu công hai việc công đức thầy chắc là bằng nhau. Bởi vì chị chú cũng thấy mà niệm danh hiệu Phật cũng vậy. Chứ còn theo ý thầy thì chị chú cũng như niệm Phật là cốt làm sao cái tâm của mình được thuần tịnh và với cái lòng tin chân thành mà được vãng sanh là quý rồi.
Thưa thầy, con thưa là thì Phật tử cảm ơn nói thật rằng Phật hiện lên từ dù trên nhà Phật con nên chỉ nhớ đến Phật A Di Đà ở khắp của mình cũng như vậy cho nên niệm thôi. Hay là sao thầy?
Thì tùy, đã thế cho nên tùy theo căn cơ. Và thầy nghĩ như thế cũng được. Bởi vì như thế chính là theo cái học tướng mà mình niệm. Mà mình đã niệm và mình cũng tin có. Tin được phần lý là Phật ở khắp người phương. Mà cũng tin được phần sự là có cõi cực lạc. Nếu mình niệm ông Phật A-di-đà ở khắp người phương, liệu cái ông Phật ở bên cực lạc có biết mình không? Thế lo gì? Cho nên cứ niệm Phật cho tùy cái trình độ khả năng của mình mà mình về. Ở cõi cực lạc nó có nhiều trình độ, bao nhiêu phẩm, tùy trình độ mà gọi là thôi đọc ở phẩm nào cũng được, rồi phẩm nào cũng bảo đảm là sẽ được giải thoát. Là bởi vì ở về đến bên cực lạc đã không có ai chọc tức để cho con tu hạnh nhẫn nhục, mà cũng chẳng có ai tới xin tiền để cho con bác thí. Ở bên ai cũng thanh tịnh hết, mà toàn là thánh nhân thì chả làm gì có gì để cho con giữ cái giới sát sanh cả. Là bởi vì nguyện cái gì ai cũng thành tựu hết. Đấy. Cho nên nói về sự tu, nói về cái tu thì ở bên tại cõi ta bà này nó nhiều duyên để cho mình, nếu mà mình tu được là hay lắm. Thế cho nên các tổ mới nói là ở tu ở cõi ta bà này một ngày thì ở bên cực lạc 100 năm công đức không bằng tu một ngày ở cõi ta bà. Bởi vì cõi ta bà này khó lắm, mà không thoái được là một cái chuyện hết sức khó. Đấy là nói được cái sự tu. Nhưng mà còn mình học ở sách đây là nói về cái kết quả. Nói về cái kết quả thì số đông ở ta bà đây là bị rớt hết. Còn ở bên cực lạc là bảo đảm sự giải thoát, bảo đảm không có một ai thoái lui cả. Thế nó hơn kém nhau ở cái chỗ ấy. Số đông ở cõi ta bà là rớt. Thế cái người nào ấy, mà tự thấy mình không rớt ấy, thì hãy ở lại cõi ta bà. Còn người nào mà cũng hãy còn được lo lo sợ sợ ấy, thì thôi đi cõi cực lạc để yên tâm.
Nói hỏi trong cái câu mà hàng chú bản sanh đó thì thầy có chép là tụng đủ 200.000 biến thì tâm bồ đề nảy mộng. Con chưa hiểu nãy
mộng
là sao?
Thì mình tức là phát ra, phát, mới có phát rồi. Phát được tâm bồ đề. Thấy cái tâm bồ đề khó như thế đấy, nhưng phải dễ. Mà bây giờ các con phát tâm được, đó là đã tu từ nhiều kiếp rồi, chứ không phải mới tụng qua mà mới làm biến.
Phát
được
gọi
cực lạc
xuống
ngay
nó tạo như vậy
thì mau tỉnh hơn chứ. Cực lạc sẽ mau tỉnh. Mau tỉnh đấy nhưng mà không có duyên để mà tu. Thế còn cô muốn thành Bồ Tát, cô muốn có những cái pháp môn thì phải, thì ở cõi ta bà, đây là nghĩa là các tổ so sánh để cho mình nhận thấy là ở cõi ta bà là cái nơi thực hành, nói về phần sự. nếu mà các con ở cõi Ta Bà thì có nhiều những chuyến duyên thúc đẩy để cho mình phải tỉnh ra, bắt buộc phải tỉnh ra bằng cách mình tỉnh, trong cái khi mình tỉnh thì đồng thời tiêu những các nghiệp. Còn đẩy về bên cực lạc thì những các nghiệp nó tự tiêu, bởi vì mình sống ở trong ánh sáng thì mình được sáng. Làm những các bậc thượng thiện thì bao nhiêu những cái xấu của mình nó tan dần đi. Còn ở bên Ta Bà này ấy, mà nếu mình là người có cường lực thì tự mình giác tỉnh thì những cái tội chướng của mình nó trắng tan lắm. Con nên nhớ rằng sang cõi cực lạc hoa sen bao nhiêu lâu sẽ nở nhỉ? Có những vị sang bên ấy, ở trong hoa sen cả đại kiếp rồi hoa mới nở. Thế mà con hoa có nở thì mới thấy Phật, mới chứng vui sanh. Nhưng tức là còn ở cái bào thai hoa sen, ở trong cái thai hoa sen ấy được nghe được Quán Thế Âm, được Đại Thế Chí Phước Pháp và dạy dỗ tu dần, chứ không phải sang một cái hoa nở ngay. Có người thì hoa nở ngay, đó là những các bậc thượng phẩm. Cho nên thời gian ở bên cực lạc so với năm của mình ở bên này cũng lâu lắm. Nhưng mà thà ở trong hoa sen, trong hoa sen, trong thai hoa sen bao nhiêu kiếp, còn hơn là ở trong địa ngục của cõi tịnh, cõi Ta Bà chịu là nó đốt. Thế cho nên các tổ nó thúc giục chúng ta vãng sanh, chứ không phải vừa mới bước sang một cái là những hạng như bọn chúng mình còn đầy một lòng ngực bao nhiêu thứ chủng tử hữu lậu, mà bảo rằng sang là hoa nở ngay, mà thấy Phật rồi đi mười phương, cái chuyện đó còn đợi nhiều đại kiếp.
Thưa cho ông, tôi cũng thắc mắc một cái là hôm bữa đi học ở trong thư cắt chỉ đi là chỉ có thường cắn là xem một cái hàng thôi, đã không biết đi mà được chọn sớm thôi. Thế nên con nghĩ con không thất vọng quá đi. Con nghĩ thôi giờ con nhà học quá rồi. Chưa đâu làm được. Nhưng
mà
vay
ra
không biết. Thôi bây giờ vay ra là sai, thế nên nó không biết sao nữa.
Bây giờ con muốn lùi lại là một bà già. Một bà già rất đặc để cho mình được giảng sanh. Và nhưng mà con quên rằng cái bà già rất đặc ấy, bà ấy lại là người đại trí. Bởi vì bà ấy phải có cái lòng tin thiết tha và chân thành. Bạn mà người đã tin Phật cầu vãng sanh là cái người đã thấy được cõi Ta Bà này là chỉ có khổ rồi. Cõi Ta Bà này là vô thường, vô ngã, khổ và không. Thì người ta mới quyết định người ta rũ bỏ, rồi người ta cầu về cái cảnh giới thanh liêm của các thánh hiền. Cái người đã có cái chỗ thấy như thế mà con dám bảo người ta là người dốt à? Hay là chính con dốt? Tuy nhiên các tổ, đó là cái cách nói của các tổ để cho chúng mình có một cái chỗ để tâm, để ý, cái thôi, chứ không phải thật đâu. Những người ấy người ta dốt chữ, người ta không lưu ý luận hảo huyền thôi, ta không đọc cái sách văn vách như mấy cô. Thế nhưng mà cái người ấy không phải là người không có tuệ. Người ta đã biết được thế gian này là vô thường. Người ta đã biết, không những biết mà còn nhất tâm rũ sạch. Thế những người ấy là cái tuệ của người ta mạnh lắm. Đấy là những ông văn thù với con đấy, chứ đâu có phải là người thường.
Phát tâm tưởng niệm Phật là khiến cho tâm tưởng vô lượng thọ, để phóng tưởng y báo chánh báo như cõi cực lạc.
Tránh thì chánh báo tức là quán ai? Đức Thi Đà và Đức Quán Âm. Thế còn quán y báo là quán cái gì?
Quán thức tẩm của Phật.
Đó là dùng cái tưởng thôi, mà những cái làm mình dùng cái tưởng mình nhớ tới, thế thế mà rồi cái tưởng này nó cứ hiện hình ở trong đầu mình, mà rồi cứ quán từng môn, từ quán từ pháp số 1 cho đến số 16, thì hoàn toàn cảnh cực lạc ở trước mắt mình, mà ra vào đi đứng trông thấy minh bạch rõ ràng. Pháp này tại sao mà thành khó? Là người bộ thành căn, mà cái nào là người thượng căn? Người căn bộ nghĩa là cái người đối với cảnh trần hãy còn tin là thật, hãy còn vướng mắc, nghĩa là cái tham cái sân hãy còn nặng. Thì nghĩa là riêng những người bộ căn thì khỏi hy vọng rồi. Đây nói người tâm thô là cái này. Tâm thô tức là cái trí của người ta nó chậm chạp. Ví dụ như bây giờ con cái mùa lanh ấy thì con tưởng đến cái cõi cực lạc, con tưởng đến cõi cực lạc, thế là dù là mình không thấy được nhiều nhưng mà cũng hiện ra cái nó hiện ngay trong đầu cái hình ảnh tạm khác cái hoa sen, nhưng mà nghĩa là cái hoa sen giống như hoa của mình, ví dụ thế. Mình cũng tưởng đến cái hoa sen thì cái hoa sen nó hiện, tưởng đến cái cây thì cái cây nó hiện. Đấy. Thì cái trí của vị này nó có thuần, nó tinh, cho nên nó hiện được lên các cảnh ngay. Còn có những người muốn tưởng mà không tưởng ra, nhớ tới mà cái nó không hiện lên. Thế cho nên gọi là tâm thu, khó mà thành hình được những các nét ở trong đầu. Không biết khéo dùng phương tiện xoay chuyển, cái câu này thầy cũng không hiểu nữa. Chị em có ý kiến gì về cái câu này? Thế nào là dùng phương tiện xoay chuyển? Thì thầy nghĩ là cái người có phương tiện xoay chuyển thì thầy thấy trong sách thường nói, nghĩa là mình muốn dùng ngữ, mình cái tâm mình nó lên, nó mơ mơ, nó ngại. Thế thì mình có phương pháp, mình hoặc là ngửa mặt lên, hoặc mở mắt lớn, hoặc đứng dậy đi, sẽ có những cái phương tiện để cho cơ thể của mình nó thích hợp. Thế hoặc là những người mà thấy cái tập mình lúc mình ngồi các vọng tưởng nó dồn dập lên, người ta có phương pháp theo hơi thở để điều hòa cái tâm lại. Thế đấy là những người có phương pháp, ở đây gọi là có phương tiện xoay chuyển. Tu cái pháp môn nào cũng thế, phải có những phương pháp để mà chế ngự những các cái bệnh nó hiện lên trong cái lúc mình ngồi tu. Tu là thế nào? Với cái tưởng nó hời hợt thì nó cũng dễ quên. Mà đằng này tu cái pháp này là đằng phải làm thế nào cho đi đứng nằm ngồi suốt 24 giờ trên 24 giờ, cái cảnh ấy nó cứ rõ hiện ở trước mặt. Thế cho nên nếu mà ghi nhận không sâu, cái cảnh nó cứ phảng phất mà nó không hiện rõ hình. Chắc thế, chắc tinh lực là cái phần tinh thần. Phần tinh thần tức là cái này, chắc lực này. Ở đây gọi là tinh lực. Tinh tức là cái tinh tú, tinh hoa.
Cái người sáng. Còn chúng mình thì nó mờ mờ mịt mịt. Còn những người này chắc sáng tỏ. Khi tưởng lên cái hoa thì cái hoa hiện rõ nét. Khi tưởng lên cái cây thì cái cây hiện rõ nét. Còn những người cái tinh lực kém thì cái hình ảnh nó hiện lên nó cũng lờ mờ, nó không rõ. Thầy chắc cái chữ tinh lực là cái tóm lại cái chuyện quán tưởng này, thầy thấy hầu như bây giờ không ai tu. Bởi vì thực sự theo thầy thì có do hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là phải cái người hết sức rảnh rang, không bận một vị gì thì mới làm được. Điểm thứ hai là cái vị này cũng phải có cái định lực, cái định lực rất mạnh thì mới tưởng được. Mà tưởng rồi đến lúc cái tưởng nó hiện lên ra vào thấy rõ thì cái vị này là hiện thân ở cõi cực lạc rồi, lúc nào cũng thấy mình đứng ở trong cảnh cực lạc.
thường tập thường thường, ví dụ như là mình con và con đưa cái cái gì đó nó bất thành, nhưng thường thường mình đặt cái bóng ảnh đó là ở đang đi, mà cái cách quán tự niệm Phật này là ví dụ như mình quán các hình tượng Phật thì mình được đặt tới trên đầu.
Chớ có để lên đầu mà rồi máu nó vẫn lên đầu mình dứt đầu. Thì cô muốn tưởng chỗ nào cũng được, để đan điền cũng tâm con đẻ đan điền cũng được. Nhưng mà không biết là có dễ thành không. Thường là khi mà đã tưởng đó là nó cứ hiện ở trước chán. Mà đây thầy không thấy nói đến các vị tu cái pháp môn này nó giúp đầu, là bởi vì cái pháp môn này ở Việt Nam mình gần như không có truyền bá, cho nên các thầy không nói tới. Chứ thường mà đã tưởng ấy thì nó phải là ở trước chán, khó mà nói chuyện về ở đan điền được. Nhưng mà đây cái pháp quán này là con phải tưởng về phương Tây. Cái số 1 đó là phải tưởng về cái phương Tây kia, cái chỗ mà mặt trời lặn. Cái vị quán này lúc đầu là phải ra cái, phải ngó về cái chỗ mặt trời lặn, mà nhận thấy cái mặt trời nó tròn, nó đỏ, rồi cứ coi như là một cái trống màu đỏ ở về phương Tây. Và con phải đem cái tâm con về phương Tây cho tới khi thành được cái pháp quán. Đó là cái pháp quán số 1, phải hướng tâm về phương Tây. Thế rồi mới đến cả cái số 2, số 3 về sau, rồi quán đất, quán cây, quán người sau. Còn nói về những cái chướng ngại trong cái lúc quán thì thầy không có thấy các sách nói tới, là bởi vì cái pháp này gần như chẳng ai tu. Bởi vì cái cây quán, cái kinh quán vô lượng thọ còn lại mà cho người ta thường tục đọc để biết rằng cái cõi cảnh giới cực lạc như thế, chứ còn cái thực hiện cái quán tưởng thì gần như không nói. Cho nên là không biết là trong cái lúc tu nó có những nạn gì, cái này không thấy nói tới. Bây giờ kinh quán vô lượng thọ thì vẫn còn lưu thông rất nhiều, người ta tụng rất nhiều, coi như để nhớ tưởng về cõi cực lạc. Nhưng mà còn thực hiện cái việc quán này thì gần như không ai được. Đặt tiếp chị.
Quán tưởng thì vâng.
Quán tưởng.
Dạ.
Tên là quán tưởng, đây là quán tưởng. Thì dấu nó khác.
Quán.
Ở trong kinh có dạy. Nhưng mà dạy phải tìm cái pho tưởng mà Phật đủ 32 tướng cả. Quán 32 tướng. Chứ không phải là quán đúng thì những cái pho tượng của chúng mình chả có tướng nào. Thì khó. Thế nhưng mà nếu mình thành tâm mình cứ y vào ảnh Phật hay là tượng Phật mà mình tưởng, mình nhớ thì công đức cũng rất nhiều. Thì dĩ nhiên là lúc nào mình cũng tưởng đến Phật, bởi vì mình chưa có đủ duyên mà gặp được những tượng có 32 tướng. Vì thế cái pháp này người ta không tu là bởi vì bây giờ làm sao mà tìm được những pho tượng có 32 tướng. Mình đâu có biết 32 tướng ra thế nào đâu, cho nên chẳng quán được. Nhưng mà thành tâm mà theo các tượng của Phật thì thầy thấy cái ấn nó cũng lợi ích lắm. Nhiều khi ở đây là những cái ảnh của Phật mình lễ bái hàng ngày, rồi nó cũng in sâu vào tận tâm thức của mình. Cho nên trong giấc ngủ cũng thấy, nằm mộng thấy, hoặc là hàng ngày là tự nhiên cái hình ảnh cũng hiện lên. Thì cái này nhiều người không định tâm nhưng mà thành, không định tâm tu cái pháp quán tượng này, nhưng mà cứ thành tâm đối tượng Phật mà lễ bái, thế là giết là cái hình ảnh của Phật nó in vào trong đầu. Thì cái pháp pháp này thực ra cũng số đông nhiều người là có cái công đức này, bởi vì lễ bái đối với tượng Phật đem cái lòng tin kính thành kính. Thế là rồi cái hình ảnh tự nhiên là ăn sâu vào trong đầu. Thế rồi đi đúng nằm ngồi ra vào cái hình ảnh Phật theo mình. Cho nên cái pháp này tuy rằng đúng pháp thì bây giờ không ai làm được, nhưng mà quán thâu miết những cái hình ảnh tượng Phật hoặc là ảnh hoặc là tượng. Thì cái này hiện tại bây giờ nhiều người có đắc lực trong cái việc này. Số 4
là phương pháp niệm ra tiếng hai niệm Phật 4 chữ hoặc 6 chữ hồng chân Nam Mô A Di Đà Phật.
Xin đọc tiếp.
Mười phương tức trì danh. Như đã nói, môn trì danh là Phật vô tình đường khổ thân nhất thiền thân.
Phật trì danh này thì con trì thế nào? Con lại phải cần nghe rõ. Miễn là bây giờ con cứ niệm đúng chữ, con không tưởng đến cái gì cả, tại sao phải cần nghe rõ mới được? Mình nghe rõ tức là không có vọng tưởng. Cái tâm mình định trong một cái việc nghe rõ nó đủ cả hai phần định và tuệ. Bởi vì không có vọng tưởng mới nghe rõ được, cho nên lúc bây giờ là định. Mà chính cái việc nghe đó, nghe rõ ràng, đó là tuệ vẫn tâm minh, không bị mờ ám. Cho nên cái phương pháp này là coi như là đắc lực nhất, tiện lợi nhất, chỉ cần thế thôi. Nhưng mà muốn được như thế, thực sự cũng phải có lòng tin, phải tin chắc chắn là Phật vẫn đứng tại đây. Thế thì mình mới lắng thần, mình mới nghe rõ. Còn nếu mà không có lòng tin đứng vững rằng Phật hiện tại đang có mặt tại đây mà mình niệm, thì thành ra chỉ là niệm danh hiệu chứ không phải là niệm Phật nữa, niệm âm thanh chứ không phải là niệm Phật. Cho nên phải ở đây nói là nghe cho rõ cái âm thanh, nhưng mà chính nghe cái rõ âm thanh đây phải có lòng tin, tin là Phật đang đứng tại đó. Thế thì cái nghe rõ tức là có định và có tuệ, nhưng mà chính yếu là ở lòng tin. Con
sổ châu trì danh, đây là cách thức miệng vừa niệm tay vừa lần chuối. Ban đầu ý niệm còn ràng buộc hơn chàng hạt, sau lần buông bỏ đi đến cảnh thức tâm.
Con giảng lại cái đoạn con vừa đọc, đoạn cuối cùng. Nếu văn sơ ao tự ý, con giảng cái câu ấy, cái đoạn dưới nè, là một không chấp tướng. Không chấp tướng tức là không dùng cái chuỗi chạy, không cần ghi số, phải không? Dung rồi ta tự tại rồi, ra vào tự niệm, cho nên gọi là cầu cao rồi lại để cái tự tại của mình. Thế cho nên muốn tỏ ra là người không chấp tướng, thế cái tâm này của mình nó đã viên dung tự tại rồi. Thế cho nên không theo ý thầy, cái chỗ này là cầu cao tự ý, là không dùng số chuỗi, không đếm số. Còn nhưng mà cái câu này lại có cái câu tín nguyện chẳng bền sâu, hành trì không hết sức. Thì đó là cái người không niệm, hay là thế này, hay là cái câu cầu cao tự ý đây, tức là cái vị người ta không niệm, không chấp tướng đây, nghĩa là như bé vừa nói, tức là người ta không niệm. Thế cho nên muốn học theo lối viên dung tự tại mới nói thế. Tức là cái vị này tự thấy cái tánh của mình ở khắp mười phương đó, viên dung khắp, cho nên tự tại, cho nên không cần niệm nữa. Mà vì thế đây mới nói là vì cái lòng tín và lòng nguyện không có đó, cho nên không có cái hành trì, không có cái niệm Phật. Thì cái vị này dù có giảng 12 phần giáo dù có vị này có giải ngộ được cả 1700 công án thì cũng vẫn là chỉ là cái người loanh quanh trong những việc hữu vi ở thế gian mà thôi. Có nhà con nói đúng, cái vị mà không chấp tướng đây tức là không niệm, không chịu niệm cả. Trừ ra điều ta là đã chứng cái tánh viên dung tự tại, cho nên không cần phải niệm Phật. Thế thì đây ngài nói rằng chính là bởi vì ông không tin phải tịch độ, chính là bởi vì ông không nguyện vãng sanh, mà chính là bởi vì ông lười biếng, ông không có niệm Phật, thì ông cứ tự cho là ông cao đạo. Có phải cái nghĩa ấy không? Tướng là sao? Nói là tôi tu tâm, tôi không cần pháp môn nào cả, chẳng cần thiền, chẳng cần tịnh độ, tôi tu tâm được rồi. Đấy. Thì những vị như vậy tức là cái người tự trực cả cái mình là viên dung tự tại, cho nên không cần bật một pháp môn nào cả. Thì cái chữ chứa tướng đây nó có nhiều nghĩa. Thôi thì nghĩa nào cũng là, cũng ở đây cũng khuyên là không có nên cải mình, mà nên y theo những phương pháp của các Phật tổ đặt, mà chân thành mà tu hành ấy, thì nó ăn chắc hơn. Phật theo hơi thở. Đấy, cứ theo hơi thở, cho nên gọi là tùy tức niệm Phật. Thì cái này theo như thầy dạy ở đây thì cái pháp môn này có dễ tu không? Thì ngài lại nói rằng nếu mà cần, khi mà tập đã thuần thục thì phải niệm ra tiếng, chứ không nên chỉ niệm thật. Thì cái chuyện niệm ra tiếng thì dĩ nhiên có ích, nhưng mà chỉ niệm được một chút ít thôi, chứ còn mình niệm cả ngày từ sáng đến tối vào ra thì cái việc mà theo hơi thở này cũng không mấy người làm nổi. Thường là theo hơi thở là ta phải có cái định khóa, thế xong rồi hàng ngày ra vào đi đứng nằm ngồi niệm theo hơi thở. Cái niệm theo hơi thở này rất là khỏe, rất là mát mẻ, nó yên ổn. Thường thứ nhất là trước khi đi ngủ là niệm cái phần này nó nhẹ nhàng, an ổn lắm. Thế nhưng mà nói chuyện niệm suốt ngày trong khi các công việc thì nó cũng như là cái pháp tứ niệm xứ, phải có hoàn cảnh để tu được. Mà theo như ngài là niệm ra tiếng đây thì chỉ niệm được 10. Thầy không thấy các nơi nói về cái việc mà theo hơi thở mà ra tiếng. Thấy như thế thì đọc thì có sinh dễ sinh bệnh, theo hơi thở niệm thầm thì dễ. Cho các vị tu cái pháp môn theo hơi thở này sợ rồi lạc về ngũ đình tâm quán, bởi vì cái hơi thở ở trong ngũ đình tâm quán là chỉ cốt để cho mình đình những các vọng tưởng. Còn đây niệm Phật là cầu vãng sanh. Thế nhưng mà bây giờ mình cứ theo hơi thở niệm thật mà niệm mà cầu vãng sanh, mình như thế là thấy là hơn cái pháp niệm Phật hơi thở này rất quý, rất tiện. Chính chúng ta trong chị em đây là nhiều người vẫn áp dụng và thấy là được lợi ích, nhưng chỉ có điều là những người chuyên suốt ngày thì không biết có làm được không. Thôi thì bởi vì mình không tập cái này. Thầy có tập cái niệm hơi thở theo niệm Phật, nhưng mà chỉ từng lúc thôi, hoặc trước khi ngủ, hoặc là đặt có khóa, từng khóa, thế thì được. Chứ còn làm cả ngày thì thầy chưa có làm bao giờ, cho nên không biết có được không.
Không ngồi thì không theo được, không đứng.
Ví dụ như khi ăn, khi các công việc mà nói chuyện theo hơi thở thì thầy thấy hơi khó, nhưng mà những các vị mà ta tu thuần thì chắc người ta làm được, lại bởi vì mình không được chuyên tu.
ngày nói là cái mà mình niệm Phật đó thì mình niệm tâm trí chứ không phải niệm thần. Mà như con thấy mình niệm thần thì mình tịnh hơn là mình niệm tâm trí chứ.
Về cái con nói về cái số 3 thầy cũng đồng ý với con ở cái chỗ cái pháp môn này mà nếu mà niệm ra tiếng thì đọc an theo hơi thở là cốt để an định cái thần, cho nên không có thể mà vừa theo hơi thở mà lại vừa niệm ra tiếng được, sợ nó sinh bệnh. Số 4 thế vậy cái cách thức này ta làm gì đây? Nhưng mà chữ nối tiếp đây nó cũng phải có chỗ sẻ cái kẽ hở để cho mình thở, chứ không phải không cho thở mà cứ thế nối tiếp. Thì cái chuyện này cái chui đảnh trì danh này thầy thấy số đông người nào niệm Phật cũng đi vào cái bản mặt này, nghĩa là cũng muốn là nối tiếp cái câu của mình Nam Mô A Di Đà Phật rồi là Nam Mô A Di Đà Phật tiếp. Thế cho nên cái pháp môn này thực ra là tất cả chúng ta đều dùng, chứ không phải là truy đảnh đây có cái nghĩa là không cho mình thở mà cứ nối tiếp liền triền miên, mà nghĩa là mình cũng dừng câu đến hết cái tiếng mình cũng có thể dừng câu, nhưng mà phải để ý cho nó liên tục, không có cho vọng tưởng xen vào. Chỉ đọc tí đọc tiếp tâm chiếu số 5 tức là cái tánh nó đang niệm đó, biết niệm đang niệm ấy, cho nên mình chỉ có việc mình nghe rành rẽ thế, nó giống như cái pháp môn ban nãy nghe cho rõ được cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà theo như đây thì ngài nói là hành giả sẽ đi vào cảnh giới hư linh siêu tuyệt, chỉ còn cảm giác thân tâm của mình cùng chân tâm Phật ngưng đọng thành một khối sáng tròn rỡ rỡ đầy rộng mênh mang. Thì theo như cuốn Sống Chết Bình An thì ngài đại sư ngài cũng nói là, nhưng mà đây là dùng tưởng chứ không phải như ở đây nói, đây là ngài phải dùng tưởng thấy cái hình ảnh của Đức Phật, tưởng như là cái ánh sáng ở trán của ngài chiếu thẳng vào trán của mình để tiêu hết cái nghiệp về thân, những cái tội chướng về thân nghiệp, rồi lại tưởng cái ánh sáng màu đỏ từ tim của ngài, từ cổ yết hầu của ngài chiếu vào yết hầu của mình, rồi thành mình với ngài hòa trong một cái ánh sáng. Như thế là tiêu cái nghiệp về khẩu, rồi lại tưởng cái ánh sáng của tim của ngài tỏa về tim mình ánh sáng trắng, ánh sáng màu xanh, thì để tiêu những các cái ý niệm. Thế rồi tưởng toàn thân ngài là ánh sáng, rồi chiếu vào thân mình cũng trở thành toàn ánh sáng, rồi hòa đồng với Phật. Thế nhưng mà đấy là pháp tưởng, còn ở đây thì không phải, đây ngài gọi là giác và chiếu. Thì trong cái lúc niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà ngài giác được, ngài nhận được cái ta lại cảnh giới hư linh siêu tuyệt, tức là thấy được cái tâm của mình với Phật ngưng động thành một khối sáng. Thì đây là ngài tự thấy được, chứ không phải như cái chỗ kia thì nói là ngài tưởng mình là ánh sáng cùng với Phật là tọa là ánh sáng ở khắp cả. Thì cái tưởng cũng đã khó, còn đây là thấy thẳng mình với Phật, cả thân cả tâm ngưng động thành khối, sáng tròn rỡ rỡ, đầy rộng mênh mang. Cái chữ tròn đây là ngày dịch cái chữ minh, viên minh, tức là sáng là minh và tròn đấy là viên. Ngày dịch cái chữ viên minh của dưới cái quyển này, ngày thiền tâm dịch ở chữ nho ra, chứ không phải là ngày tự viết. Nhưng sở dĩ ngày không đề là ngày dịch là bởi vì ngày viết nhưng mà ngày không có ngày dịch, nhưng mà ngày không có dịch hoàn toàn.